vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác hơn. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 52 với đề tài Cái Rác và Cây Đà, phần 1. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 7, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng, để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Chúa Giêsu có cấm đoán xét không? Tại sao? Chúa dạy về sự đoán xét như thế nào? Câu hỏi thứ hai: Trong lời dạy của Chúa, đâu là những giới hạn của sự đoán xét? Câu hỏi thứ ba: Bài học nào bạn nhận được cách đặc biệt hôm nay? Phần triển khai bài học. Bài học về sự đoán xét là bài học thường rất dễ bị hiểu sai lời Chúa dạy. Vì vậy, trước khi đi vào cốt lõi bài học về hình ảnh minh họa cái rác và cây đà, chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về sự đoán xét và những giới hạn cho sự phê phán. Thứ nhất, Chúa Cứu Thế Giêsu dạy về sự đoán xét. Để có thể hiểu đúng lời dạy của Chúa Giêsu về sự đoán xét, chúng ta cần lướt qua về những định nghĩa liên quan đến sự đoán xét. Từ thứ nhất là từ đoán xét, có nghĩa là xem xét để nhận định, đánh giá hoặc lên án, kết án người khác. Từ thứ hai là từ xét nét, có nghĩa là để ý từng cái nhỏ nhặt ở người khác để nhận xét con người. Từ thứ ba là từ phê phán, có nghĩa là vạch ra cái sai trái để tỏ ra thái độ không đồng tình. Từ thứ tư là từ phê bình, có nghĩa là xem xét, phân tích, đánh giá ưu và khuyết điểm hoặc nêu lên khuyết điểm để góp ý kiến, để khen hay chê. Chúng ta chú ý từ đoán xét như trong Matthew chương 7 câu 1, Chúa Giêsu đã dạy: Các ngươi đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Đôi khi những lời dạy này của Chúa bị nhiều người hiểu sai. Một số người cho rằng Chúa dạy cấm đoán xét, và thế rồi bất cứ tình huống xảy ra như thế nào, người ta cũng nói đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Rồi họ yên lặng, không có một phản ứng gì trước mọi tình huống. Chẳng những họ yên lặng mà còn khuyên người khác cũng nên yên lặng như mình. Và nếu có ai phản ứng lại thì họ kết án người ấy là không làm theo lời Chúa dạy. Chúa Giêsu có dạy chúng ta không được xét đoán trong mọi trường hợp hay không? Chúng ta vẫn thấy trong Kinh Thánh rất nhiều chỗ dạy chúng ta phải tỏ thái độ rõ ràng trong một số trường hợp. Chính Chúa Cứu Thế Giêsu cũng đã từng quở trách dân các thành cứng lòng khi đã thấy những phép lạ Chúa làm mà họ vẫn không tin. Ngài cũng nghiêm khắc lên án các thầy thông giáo và người Pharisee là những người giả hình, là mồ mả tô trắng bên ngoài, mà bên trong toàn là xương người chết. Chúa cũng đã lật bàn của những kẻ buôn bán trục lợi trong sân đền thờ. Thực ra, Chúa Giê-xu không dạy chúng ta phải làm những cơ đốc nhân không biết phân biệt phải trái. Nếu có ai không hề có sai trật gì trong đời sống, hoặc nếu có ai không hề có vấp váp nào trong bất cứ vấn đề gì, thì Chúa cứu thế không dạy bài học về đoán xét. Ở đây, Ngài hướng dẫn cách cư xử khi liên hệ với những sai phạm của người khác. Trong lời dạy dỗ này có lời quở trách, dường như Chúa muốn ám chỉ đến những thầy dạy luật pháp và những người Pharisee là những người nghiêm nhặt, khắt khe, lại rất hống hách, kiêu ngạo, khinh người. Chúa kết án họ về sự giả hình và tự cao lên mình của họ. Vì chúng ta thấy trong câu 5, Chúa nói, hỡi kẻ giả hình. Và chúng ta hiểu rằng, Chúa muốn nói đến đối tượng sống giả hình mà chuyên môn dòm ngó đoán xét người khác là không đúng. Ngày nay, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Linh soi sáng để biết phân biệt tốt, xấu, đúng, sai. Phải biết đánh giá phẩm chất, khả năng của một người để có thể bầu họ vào những vị trí thích hợp phục vụ Chúa trong hội thánh. Phải biết dùng lời của Đức Chúa Trời để nhận ra có giáo sư giả hay là muông sói xen vào bầy. Phải sáng suốt nhận xét và biết trong số anh em mình ai đang mạnh mẽ, ai yếu đuối, ai đang gặp khó khăn để có kế hoạch phân công tác hoặc thăm viếng chăm sóc kịp thời. Giu-đe con 22 dạy rằng, hãy trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ, hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa, còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Dầu vậy, đây là việc hết sức khôn ngoan và tế nhị. Nếu không có ơn gây dựng mà đoán xét, sẽ đưa đến sự đoán xét không công bằng, và kết quả là vì các ngươi đoán xét người ta thế nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. Thứ hai, những giới hạn của sự đoán xét. Trước khi đoán xét ai, hãy tự đoán xét chính mình. Đây chính là phương cách tốt nhất để kèm giữ mình không hay đoán xét người khác. Phương cách này được rút ra từ lời phán dạy của Chúa cứu thế. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy. Chúa muốn dạy rằng, tất cả chúng ta, ai cũng đều có những khuyết điểm nhiều hay ít, bởi vì chúng ta đều là loài người bất toàn, đều là những người phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vậy nên, để không bị người ta đoán xét mình, thì trước hết, hãy tự đoán xét mình trước đã. Căn cứ trên Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, chúng ta có thể hiểu mệnh lệnh Chúa trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 1. Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Hay nói rõ hơn, chúng ta có thể rút ra một số bài học về giới hạn của sự đoán xét qua lời dạy của Ngài như sau. Bài học thứ nhất, không nên đoán xét anh em khi chúng ta chưa đặt mình trong hoàn cảnh giống như họ. Thật sai lầm khi chúng ta vẫn thường đứng ở một vị trí khác mà xét đoán anh em mình đang ở một vị trí khác. Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh anh em lúc ấy, thử xem mình sẽ xử lý tình huống ra sao. Lẽ thường tình, người đứng ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt, tỉnh táo và nhanh nhẹn hơn người đang trong cuộc. Bài học thứ hai, không nên đoán xét anh em vì chúng ta không biết hết tất cả mọi việc từ các động cơ dẫn đến lời nói hay việc làm của họ hay là bối cảnh chung quanh tác động đến cách cư xử hay cách thể hiện ý muốn của anh em. Làm sao chúng ta biết được động cơ trong lòng anh em chúng ta? Chỉ có Chúa là đấng toàn tri, chính Ngài mới đọc được hay thấy được động cơ dẫn đến thái độ hay hành động trong lòng mỗi người. Jeremy chương 17 câu 10. Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 4, từ câu 4 đến câu 5. Đấng xử đoán tôi, ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến, chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng và bày ra những toan định trong lòng người. Bài học thứ ba, không nên đoán xét theo vẻ bề ngoài. Đây là cách dễ nhất mà chúng ta thường dùng để đoán xét, nhưng cũng là lỗi thông thường rất nhiều người mắc phải mà Kinh Thánh nói rằng anh em lấy ý xấu mà đoán xét. Giăng chương 7 câu 24. đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Gia Cơ chương 2, từ câu 2 đến câu 4. Giả sử có người đeo nhẫn vàng, mặc áo đẹp vào nơi hội anh em, lại có người nghèo quần áo rách rưới cũng vào nữa. Nếu anh em ngó kẻ mặc áo đẹp mà nói rằng, mời ngồi đây là chỗ tử tế, lại nói với người nghèo rằng, hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân ta, thế có phải là anh em tự mình phân biệt ra và lấy ý xấu mà xét đoán không? Bài học thứ tư, không nên đoán xét vì mỗi người đều có lượng đức tin khác nhau. Hơn nữa, về những điều mà tự bản thân chúng ta không đúng, không sai, Roma chương 14, từ câu 2 đến câu 3, người ăn chớ khinh dễ kẻ không ăn, và người không ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy người. Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó, song nó sẽ đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng. Bài học thứ năm, vẫn còn một điều nữa, đừng nên đoán xét ai, vì tất cả chúng ta đều sẽ bị Đức Chúa Trời đoán xét. Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Roma chương 14, câu 10. Chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, biết hết mọi việc. Một mình Ngài là đấng công chính, Ngài sẽ xét lẽ công bằng cho mọi người. Ngài là cha nhân ái. Nếu Chúa không xét xử chúng ta bằng lòng nhân từ thương xót của Ngài, thì ai trong chúng ta còn đứng nổi để mà phê phán kẻ này người kia? Nhìn lại, chúng ta thấy lời Chúa dạy thật sâu nhiệm. Nếu chúng ta để thì giờ suy nghĩ, nghiền ngẫm thật kỹ thì thấy được, chẳng điều gì Chúa dạy mà dư thừa, vô bổ hoặc không thiết thực. Đoán xét người khác với tinh thần lên án, kết án dường như luôn được sẵn sàng tỏ ra hàng ngày qua những tư tưởng, thái độ và hành động của chúng ta. Vậy chúng ta đã rõ, chẳng phải vô cớ mà Chúa Cứu Thế Giê-xu phán dạy rằng đừng đoán xét ai để mình khỏi bị đoán xét. Với những hàng rào, những giới hạn trên sẽ giúp chúng ta luôn biết cầu xin sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh để biết phân biệt đúng sai, phải trái, biết trách phạt những kẻ này là kẻ trù trừ hay cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa. Còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế. Nhưng không đoán xét trong tinh thần lên án để có thể sống đúng, sống an lành, sống vui với mọi người khác quanh ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 53 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha, vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng, vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha, vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mến Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài. Oh.